Ba, kiến tinh bất diệt. A nan cùng đại chúng nghe lời Phật dạy, thân tâm thư thái, nghĩ mình từ vô thủy đến nay bỏ mất bản tâm, lầm nhận phân biệt bóng dáng tiền trần làm tâm. Ngày nay được Phật khai ngộ, như trẻ mất sữa bỗng gặp mẹ hiền, chắp tay lễ Phật.
Tức là cái tuệ mạng, tưởng là chuyện mất cái tuệ mạng, bây giờ được gặp Phật khai mở cái trí tuệ, cho nên gọi là được gặp uống sữa của Phật, tức là lời giảng của Phật, gọi là sữa. Thế cho nên cái trí tuệ nó khai mở ra, cho nên Phật như là mẹ mà nuôi cái tuệ mạng của ông A Nan. Cho nên ông tạ cái ơn, chắp tay lễ Phật và nói tiếp:
Ông xin Đức Như Lai ở ngay thân tâm ông, chỉ rõ chỗ chân, chỗ vọng, chỗ hư, chỗ thật. Hiện tiền phát minh hai tánh sanh diệt và không sanh diệt.
Ông A Nan, ông xin Phật ở ngay cái thân tâm hiện tại đây, đang đứng tại đây, phát minh ra cái gì là chân thật, cái gì là hư vọng, cái gì có sanh và có sanh diệt, và cái gì không sanh diệt. Ở ngay cái thân hiện tại đây, chỉ cái chân và cái vọng, cái sanh diệt và cái không sanh diệt. Thế là lời ông A Nan xin Phật chỉ dạy. Con nói tiếp:
Vua Ba Tư Nặc đứng dậy bạch Phật:
Trước con chưa được vâng nghe lời Phật, con thấy bọn Ca Chiên Viên, Tỳ La Chi đều nói thân này chết rồi mất hẳn là Niết Bàn. Nay tuy được gặp Phật, nhưng con vẫn còn hồ nghi. Xin Phật chỉ rõ tánh không sanh diệt ở ngay thân tâm này. Hàng hữu học trong mong được nghe.
Vua Ba Tư Nặc là một người tại gia. Ông A Nan thì là một vị xuất gia ở trong chùa. Còn bây giờ đến một người tại gia, Vua Ba Tư Nặc cũng bạch Phật, cũng xin Phật giảng cho cái chân với cái vọng phân biệt cái gì ở trong thân này, cái gì thật, cái gì giả, để khỏi lạc về đường ngoại đạo. Đó nói tiếp:
Đại vương, nhục thân hiện nay như kim cang thường còn, hay cũng biến đổi và tan rã. Bạch Thế Tôn, thân con đang thay đổi và rốt cuộc sẽ tiêu diệt. Đại vương chưa hề diệt, làm sao biết thân này sẽ diệt? Bạch Thế Tôn, như lửa đốt gỗ thành tro, dần dần gỗ phải tiêu hết. Vì biến hoại vô thường, nên thân quyết định chắc chắn sẽ diệt. Đúng thế, đại vương nay đã già yếu, nhan mạo so với lúc trẻ thế nào? Bạch Thế Tôn, lúc còn bé nhỏ, da thịt mẩn mơ, đến khi trưởng thành quyết khí sung túc, nay về già ngày càng suy yếu, hình sắc khô gầy, tinh thần lẫn lộn, tóc bạc da nhăn, tuổi thọ chẳng còn bao lâu nữa, làm sao so sánh được với lúc đương còn trẻ mạnh? Đại vương, thân thể nào phải đương trẻ mà già liền đâu? Thân con vô thường biến hại, niệm niệm không dừng, âm thầm thay đổi lúc nào không biết, năm 20 tuổi, tuy nói là trẻ, mà thật đã già hơn năm lên 10. Năm 30 lại già hơn khi 20. Bây giờ 62 tuổi, so với ngày 50, thật kém cường tráng. Xét kỹ, hằng tháng, hằng năm, hằng ngày, niệm niệm đổi dời, nên biết thân này chắc chắn hoại diệt.
Thân mình nó cũng đang biến hoại, thế cho nên biết chắc là nó sẽ diệt. Cũng như cái gỗ nó đã biến, nó đang bị đốt, thì mai đây nó thành, nó mất cái gỗ. Thân mình cũng đang biến hoại, thì mai đây sẽ diệt. Nó thay đổi như thế thì biết là chắc chắn là sẽ hoại diệt. Con đọc tiếp.
Đại vương thấy biến hóa dời đổi không ngừng, ngộ biết thân này phải diệt. Vậy đại vương có biết trong thân cái gì không diệt chăng?
Thật con không biết.
Nay tôi chỉ cho đại vương tánh không sanh diệt. Đại vương năm lên mấy thấy sông Hằng?
Khi con 3 tuổi, mẹ con dắt đi lễ thần Kỳ Bà Thiên. Lúc đó con được thấy sông Hằng.
Như lời đại vương nói, 20 tuổi già hơn năm lên 10. Đến nay 62 tuổi, năm tháng ngày giờ dời đổi. Vậy khi 3 tuổi thấy sông Hằng, so với năm 13 tuổi có khác nhau không?
Thưa, cũng giống khi 3 tuổi, như nhau không khác. Nay còn 62 tuổi, thấy sông Hằng vẫn không khác.
Đại vương tự tuổi tóc bạc da nhăn, cái thấy hiện nay so với cái thấy lúc nhỏ có già trẻ không?
Bạch Thế Tôn, không.
Đại vương, mặt già nhăn mà cái thấy không hề già nhăn. Có già nhăn là có biến hoại, không già nhăn là không biến hoại. Có biến hoại, ắt phải diệt. Không biến hoại, không sanh diệt. Làm sao cái không sanh diệt lại chịu luật lệ sanh diệt, mà đại vương dẫn những thuyết của bọn Mạc Già Lê bảo rằng thân này chết rồi diệt hẳn?
Vua nghe lời Phật dạy, tin biết bỏ thân này sẽ có thân khác, cùng với đại chúng phấn khởi vui mừng được điều chưa từng có.
Cái thân nó có hình tướng, nó làm bằng đất, cho nên nó biến chuyển. Mà nó có biến chuyển là nó có hoại diệt. Còn cái tánh Phật của chúng ta, cái tánh biết, ở nơi mắt gọi là cái thấy, ở nơi tai gọi là cái nghe, ở nơi mũi gọi là cái ngửi. Thầy đang biết nói, chị em đang nghe. Cái tánh biết của chúng ta đó, nó không có hình, không có tướng, nó là tánh chân không, nó không có làm bằng đất, thế cho nên nó không biến đổi, nó không có biến đổi, cho nên nó không có hoại diệt. Bản lai nó vẫn vô sanh bất diệt, nó không có hình, không có tướng, cho nên gọi là không. Nhưng mà nó có công dụng rõ ràng, nó có thật thể chân thật, cho nên gọi là tánh chân không. Chúng ta đang biết thấy, đang biết nghe. Cái tánh biết này là cái có thật rõ ràng. Nó có thật, nhưng nó không phải là bằng đất. Nó không có hình tướng, nó không sanh, cho nên nó cũng không diệt.
Kính bạch chân thầy, Cho con thư một câu là ở đầu trang 32, con kính bạch thầy. Ở vua Ba Tư Nạc ngài nói là: nay con tuy gặp Phật nhưng con vẫn hồ nghi. Thầy kính bạch thầy, con chưa có rõ là ông vua này ông hồ nghi cái nghĩa của ngoại đạo nói, hay là hồ nghi là ông chưa tin là cái tánh Phật mất thì nó vẫn còn, kính bạch thầy.
Thì đây ông đang nói chuyện là vì hồi lúc ông còn ở tại, ông còn chưa gặp Phật thì ông theo cái bọn ngoại đạo đấy. Bọn ngoại đạo nó giảng rằng thân này chết là mất hẳn, như thế gọi là niết bàn. Thế cho nên bây giờ ông ấy tuy gặp Phật nhưng mà con vẫn còn hồ nghi, là ông chưa được nghe giảng rõ. Bây giờ ông xin Phật chỉ rõ cho ông ở ngay cái thân tâm hiện tại, cái thật và cái giả, cái sanh diệt và cái không sanh diệt.